Giờ này là phần giảng luận lời Chúa. Một sư quản nhiệm hứa trung tín sẽ ban phát lời Chúa sáng hôm nay dựa trên Thi Thiên 148. Tôi xin mời thánh đồng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Thi Thiên 148. Hallelujah! Các tầng trời hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen Ngài trong nơi cao cả. Hỡi hết thảy các thiên sứ Ngài hãy ngợi khen Ngài. Hỡi các cơ binh Ngài hãy ngợi khen Ngài. Hỡi mặt trời, mặt trăng hãy ngợi khen Ngài. Hỡi hết thảy ngôi sao sáng, hãy ngợi khen Ngài. Hỡi trời của các tầng trời, hỡi nước trên các tầng trời, hãy ngợi khen Ngài. Cả thầy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va, vì Ngài ra lệnh, thảy bèn được dựng nên. Ngài lập cho vững các vật ấy đến đời đời vô cùng. Cũng đã định mạng, sẽ không có ai vi phạm mạng ấy. Hỡi các quái vật của biển và những vật sâu, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va từ nơi đất. Hỡi lửa và mưa đá, tuyết và hơi nước, gió bão vân theo mạng Ngài, các núi và mọi nõng, cây trái và mọi cây hương nam, thú rừng và các loài súc vật, loài côn trùng và loài chim, những vua thế gian và các dân tộc, công hầu và cả quan xét của thế gian, cả trai trẻ và gái đồng trinh, người già cả cùng con nhỏ, cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Vì chỉ danh Ngài được tôn cao cả, sự vinh hiển Ngài trỗi cao hơn trái đất và các tầng trời. Ngài đã cất cái sừng của dân sự Ngài lên, và sự ngợi khen của các thánh Ngài, tức của dân Israel, là một dân ở gần bên Ngài. Hallelujah! Xin mời hội thánh cùng đọc với tôi câu gốc của sáng hôm nay là Thi Thiên 148 câu 13. Cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va, vì chỉ danh Ngài được tôn cao cả. Sự vinh hiển Ngài trỗi cao hơn trái đất và các tiền trời. Dạ, xin mời quý hội đánh đồng ngâu. Giờ này mục sư quản nhiệm hứa trung tín sẽ ban phát sứ điệp của Chúa có tựa đề là Vinh quang của Chúa. Xin mời mục sư.
Xin trân trọng kính chào quý tôi tới Chúa, quý cụ, quý ông bà, anh chị em.
Good morning and greetings to the pastors and our church family.
Quý vị biết tại sao sáng hôm nay chúng ta có mặt tại đây không?
Do you know why we're here this morning?
Tại sao?
Why?
Tới không biết tại sao luôn.
You're here but you don't know why?
Có nhiều người sẽ trả lời rằng tới đây để dự kỷ niệm 35 năm thành lập Hội Thánh Sacramento.
Some say that we're here to celebrate the Sacramento's 35th anniversary.
Nhưng mà khi chúng tôi cầu nguyện trước giờ nhóm á, thì tôi có nói với các nhân sự của Hội Thánh rằng lý do chính chúng ta tới đây buổi sáng hôm nay là để thờ phượng Chúa.
As we met and prayed this morning, I reminded the team members that we're here to praise the Lord.
35 năm thành lập Hội Thánh Sacramento có lẽ nó chỉ là một cái điểm phụ thôi. Sự thờ phượng Chúa là điều quan trọng trong buổi sáng hôm nay.
35 years is probably just a mark for us to come and celebrate, but mainly we're here to praise the Lord.
Cuối cùng việc mà chúng ta nhìn lại 35 năm thành lập Hội Thánh thì mục đích của nó để chúng ta tôn vinh Chúa và nhận ra sự tốt lành của Chúa trên Hội Thánh của Ngài.
So the bottom line is when we reflect upon 35 years, we are here to praise the Lord and we acknowledge his faithfulness upon us.
Đó là lý do mà tôi quyết định chọn Thi Thiên thứ 148 và với cái chủ đề là vinh quang thuộc Chúa.
And this is why I choose Psalms 148 to share this morning, to God be the glory.
Các Thi Thiên 146 đến 150 tức là năm Thi Thiên cuối cùng thường được gọi là các lời ngợi khen sau cùng.
Psalms 146 through 150 are called the final.
Sở dĩ năm thi thiên cuối cùng có tên như vậy là vì các thi thiên này đều mở đầu và kết thúc bằng cụm từ Hallelujah.
The reason why the last five psalms are so called is because these psalms are open and end with the word Hallelujah.
Hallelujah là một từ ngữ tiếng Hebrew, nó không phải là tiếng Anh.
Hallelujah is a Hebrew word, not English.
Hallelujah được ghép bởi hai từ. Thứ nhất á, đó là từ Hala, có nghĩa là khoe khoang. Và thứ hai là Yah, nó là sự rút gọn của Yahweh, là tên riêng của Đức Chúa Trời.
Hallelujah is composed of two words. The first is halal, which means to boast, and the second is Yah, an abbreviation of Yahweh, which is the proper name of God.
Và khi chúng ta gộp chúng lại với nhau đó thì ý nghĩa chính xác của Hallelujah là một mạng lệnh, hãy khoe mình trong Đức Giê-hô-va.
And when we put them together, the exact meaning of Hallelujah is the command, boast in the Lord, Yahweh.
Khoe mình có nghĩa là nói về hoặc là khẳng định với một cái sự tự hào quá mức.
To boast means to speak of or assert with excessive pride.
Thông thường á, thì cái từ ngữ này liên quan đến việc chúng ta khoe khoang chính mình, chúng ta tự hào về bản thân. Tuy nhiên trong trường hợp của Hallelujah thì nó biểu thị cái sự tự hào hoặc là cái sự khẳng định về vinh hiển và tôn kính của Chúa Giê-hô-va.
Usually, this word is related to self-pride. However, in the case of hallelujah, it represents pride or affirmation of the glory and reverence of Jehovah.
Vì vậy, bất cứ khi nào chúng ta nói hallelujah, chúng ta đang đưa ra một lời khẳng định, hãy cùng tôi tôn vinh và ngợi khen Chúa và không có ai khác nữa hết.
So whenever we say hallelujah, we are affirming, let's give glory and praise to the Lord and none else.
Điều này giải thích tại sao một số phiên bản của Kinh Thánh thường dịch cái chữ hallelujah là ngợi khen Chúa, và đó đúng là cái ý nghĩa của từ ngữ này.
This explains why some versions of the Bible often translate hallelujah as praise the Lord, and that's what it means.
Tôi đố Hội Thánh một câu này được không? Thi Thiên 148 có mấy câu?
So, this chapter has how many verses?
Thi Thiên 148 có mấy câu? Đừng mở Kinh Thánh ra. Thi Thiên 148 mấy câu?
Don't open the Bible.
Nghe dám kêu 13 câu lắm á, tại nhìn kinh kia. Bao nhiêu câu? 14 câu. Cảm ơn Chúa là mới nghe còn nhớ được số 14.
There are 14 verses.
Bây giờ đố câu thứ nhì, ai trả lời đúng là có phần thưởng. Trong 14 câu này có bao nhiêu chữ ngợi khen Chúa? Có bao nhiêu chữ ngợi khen?
In these 14 verses, how many hallelujah can you count in this?
Hallelujah or praise.
Or praise the Lord in this.
Có bao nhiêu chữ?
How many words? How many times?
Không chơi Google nghe, không chơi AI, ChatGPT nghe. Bao nhiêu chữ? Có tất cả 14 câu và có 13 lần chữ praise hay là ngợi khen được lặp đi lặp lại.
There are a total of 14 verses, but the word praise or halal is used 13 times.
Có nghĩa là gần như mỗi câu của Thi Thiên 148 là kêu gọi sự ngợi khen.
Which means this psalm does every word, verse of it is call upon to praise the Lord.
Như vậy có thể nói rằng toàn bộ Thi Thiên này không kêu gọi muôn loài vạn vật làm bất cứ điều gì khác hơn là ngợi khen Đức Giê-hô-va.
So this psalm does not call on all beings to do anything but to praise God.
Và Thi Thiên 148 bắt đầu từ cái chốn ở trên trời cao kêu gọi sự ngợi khen cho đến kết thúc với một dân tộc nhỏ bé trên đất là Israel.
So Psalm 148 starts with the highest places in heaven and ends with a tiny nation called Israel.
Và nếu có thi thiên nào bày tỏ sự vinh quang và sự uy nghi của sự thờ phượng Đức Giê-hô-va thì đó chính là thi thiên này, bởi vì nó mang tầm vóc của cả vật cõi vũ trụ, nhưng nó cũng hết sức cá nhân ở trong mục đích ngợi khen Chúa.
If there is a psalm that expresses the glory and majesty of the worship of the Jehovah, this is it, because it carries the stature of the whole universe. But it also is very personal in purpose.
Trước hết chúng ta nói đến đấng ngợi khen, đấng được ngợi khen.
So first we'll talk about the one who is worthy to be praised.
Câu 13 phần 2 câu gốc của chúng ta nói rằng cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va.
It states in verse 13, let them praise the name of the Lord.
Như vậy Đức Giê-hô-va là đối tượng của sự ngợi khen và chỉ một mình Ngài mà thôi.
So therefore Jehovah is the object of praise and he alone is worthy to be praised.
Như chúng ta đã định nghĩa chữ hallelujah ở trên, hallelujah có nghĩa là hãy cùng tôn vinh và ngợi khen Chúa và chỉ một mình Ngài mà thôi, không có ai khác hết.
As mentioned above, hallelujah means let's give glory and praise to the Lord and none other.
Vì sao Đức Giê-hô-va đáng được ngợi khen?
Why does Jehovah deserve to be praised?
Có thể có nhiều lý do để chúng ta ngợi khen Chúa.
There may be many reasons where we praise the Lord.
Tuy nhiên trong Thi Thiên này cho chúng ta hai cái lý do để chúng ta ngợi khen Đức Giê-hô-va.
In the Psalms give us two reasons.
Câu 13 phần B nói rằng vì chỉ danh Ngài được tôn cao cả, sự vinh hiển Ngài trội cao hơn trái đất và cách tầng trời.
In verse 13, for his name alone is exalted, his majesty is above earth and heaven.
Trước hết Đức Giê-hô-va được ngợi khen là vì cớ danh của Ngài. Hay nói một cách khác, chúng ta ngợi khen Chúa là vì Ngài chính là Ngài, là cái bản, vì cớ cái bản chất tốt lành của Ngài.
First of all, the Lord is praised because of his name, or in other words, we praise God because he is he, because he is good.
Danh Chúa là danh cao trọng, đến nỗi mà người Do Thái họ run rẩy khi mà họ phải xướng tên Chúa lên. Vì thế, họ thường dùng danh Adonai, nghĩa là Chúa trong mọi sự thờ phượng.
The name of God is also revered, that the Jews so revered that the Jews also avoid mentioning it. Instead of, they use the term Adonai, which means Lord, when they have to mention God's name.
Khi nhìn về câu kinh thánh này, thì đầy tớ vĩ đại của Đức Chúa Trời, mục sư Charles Spurgeon, ông nói rằng vinh quang của Ngài ở trên cả đất và trời, bởi thế chỉ một mình Ngài là tối thượng, vì Ngài vượt trội hơn hết thảy. vẻ huy hoàng vương quyền của Ngài vượt quá mọi điều mà đất và trời có thể diễn tả. Chính Ngài là mạo triều thiên của muôn vật, là sự trỗi vượt của công trình sáng tạo. Trong chính Ngài có vinh quang lớn hơn mọi công việc của Ngài hợp lại. Chúng ta không thể ngợi khen Chúa đến mức gọi là quá lời hay là phô trương, bởi vì vinh quang tự hữu của Ngài vô hạn, lớn hơn mọi vinh quang nào chúng ta có thể dâng lên Ngài.
Based on this verse, the pastor Spurgeon stated, "His glory is above the earth and heaven. It is therefore alone because it surpasses all others. His royal splendor exceeds all that earth and heaven can express. He is himself the crown of all things, the excellence of creation. There is more glory in him personally than in all his works united. It is not possible for us to exceed and become extravagant in the Lord's praise. His own natural glory is indefinitely greater than any glory that we can render to him."
Chúng ta thường có xu hướng ngợi khen Đức Chúa Trời khi chúng ta nhận được những cái lợi ích từ những cái công việc của Ngài. Nhưng chúng ta đừng quên rằng Đức Chúa Trời đáng được ngợi khen ngay cả khi Chúa không làm gì cho chúng ta hết.
Often we tend to praise him when we receive the benefits from his works. But God deserves to be praised even if he does nothing for us.
Cái lý do thứ hai mà tác giả đưa ra nằm trong câu 5 và câu 6, khi ông nói rằng cả thầy khá người khen danh Đức Giê-hô-va vì Ngài ra lệnh thảy bèn được dựng nên, Ngài lập cho vững cái vật ấy đến đời đời vô cùng, cũng đã định mạng sẽ không có ai vi phạm mạng ấy.
Let them praise the name of the Lord, for he commanded and they were created, and he established them forever and ever. He gave them a decree and it shall not pass away.
Đức Chúa Trời đáng được ngợi khen bởi vì chính Ngài, và Đức Chúa Trời cũng đáng được ngợi khen bởi vì Ngài là đấng sáng tạo và Ngài cũng là đấng bảo tồn muôn loài vạn vật.
God deserves to be praised because he is the creator and the preserver of all things.
Và sự vinh quang của Đức Chúa Trời bày tỏ qua sự sáng tạo của Ngài, và quyền năng của Ngài được bày tỏ khi Ngài dựng nên muôn loài vạn vật chỉ bằng một cái lời phán mà thôi.
The glory of God was revealed through his creation, and his power was revealed when he created all things by his words alone.
Con người chỉ là một cái tạo vật nhỏ bé ở trong sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, và cái đặc ân của con người chúng ta chính là được thờ phượng đấng tạo hóa.
So mankind is just a small creature in his creation, and the privilege of mankind is to worship the creator.
Ở trong Thi Thiên 100 câu số 3 tác giả nói rằng phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài, chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.
Psalms 100 states, "Know that the Lord, he is God. It is he who made us and we are his. We are his people and the sheep of his pasture."
Và nếu chúng ta nhìn Thi Thiên 148 qua hình ảnh của Chúa Giê-xu, thì chúng ta cũng sẽ nhận ra phần nào sự vinh hiển của Đức Chúa Trời qua chính sự nhập thể của Chúa Giê-xu.
If we look at Psalm 148 through the image of Jesus, we will also recognize some of the glory of God through the very incarnation of Jesus.
Hebrew đoạn 1 câu 3 ghi rằng, Con, tức là Chúa Giê-xu, là ánh sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài. Con dùng lời quyền năng của Ngài mà nâng đỡ muôn vật.
As states in Hebrew chapter 1 verse 3, he is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature, and he upholds the universe by the word of his power.
Bắt đầu từ đầu năm 2025, Hội Thánh chúng ta mỗi tối thứ năm chúng ta học về những phép lạ của Chúa Giê-xu, và trong những cái phép lạ này chúng ta thấy cũng như Đức Chúa Trời dùng một lời phán mà tạo nên muôn vật, thì Chúa Giê-xu cũng dùng một tiếng phán mà quở yên cơn bão, dùng một tiếng nói mà chữa lành mọi thứ tật bệnh, dùng một lời phán để kêu người chết sống lại, và các thế lực tà linh phải kinh khiếp trước danh của Giê-xu.
Since the beginning of the year 2025, our church, we're studying Jesus' miracle every Thursday night, and there, where we see he was able to calm the storm with his word, healed all diseases, called the dead back to life, and by the name of Jesus, the evil forces were terrified.
Ngày hôm nay nhiều người, rất tiếc là ngay cả những tín hữu nữa, đang có cái xu hướng xem thường danh của Chúa, lấy danh Chúa ra mà làm chơi. Nhưng điều chúng ta cần làm đó là chúng ta phải trở lại, phải ăn năn, trở lại với sự thờ phượng Đức Chúa Trời, với tất cả sự tôn kính của chúng ta dành cho Ngài.
Today, many people, even believers, are taking God's name for granted, using God's name in vain. But what we must do is to repent and return to worship the Lord with love and reverence.
Chúng ta đã nói về đấng đáng được thờ phượng. Bây giờ chúng ta đặt một câu hỏi, đó là ai là cái người cần phải thờ phượng hay là ngợi khen Đức Chúa Trời?
So we talked about the one who is worthy to be praised. Our second question would be, who should praise God?
Câu 13 phần A nói rằng, cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va, cả thảy, tất cả là ai hay là điều gì?
As states in verse 13, let them praise the name of the Lord. So who or what does them refer to?
Khi câu 13 nói cả thảy, có nghĩa rằng tất cả những điều được nêu lên trong 12 câu trước đó.
It refers to everything mentioned in the previous 12 verses.
Và 12 câu trước đó nêu lên điều gì hoặc nêu lên những người nào cần phải ngợi khen Chúa.
So the other 12 verses talk about who should be praising the Lord.
Ở trong câu số 1 nói rằng các tầng trời, các hữu thể thần linh trong các tầng trời như là các thiên sứ và cơ bên ngài ở trong câu 2 và cả mặt trời và mặt trăng ở trong câu 3 phải ngợi khen Chúa.
As states in verse 1, it's the heaven and the divine beings in the heavens such as his angels and his hosts, states in verse 2 and in verse 3 and also the sun and the moon.
Khi rời khỏi các tầng trời thì tác giả kêu gọi những vật ở trên đất từ cá biển trong câu 7, thú vật chim trời, côn trùng trong câu 10 và tất cả các thế lực thiên nhiên trong câu 8 cũng phải thuận phục Đức Chúa Trời và ngợi khen Ngài.
So besides the heaven, the author calls on things on earth such as fish in the sea, as states in verse 7, animals, birds in the sky, insects, as states in verse 10, and even nature forces, as states in verse 8, must also submit to God and praise him.
Và rồi một tạo vật mang hình ảnh của Ngài là con người phải thờ phượng Ngài, cho dù đó là các thế lực cao trọng, như câu 11 nói rằng đó là những vua thế gian, các dân tộc, công hầu và cả các quan xét của thế gian. Câu 12 nói rằng những con người bình thường, nam, nữ, già, trẻ, tất cả đều phải ngợi khen Đức Chúa Trời.
And then a creature bearing his image, which is the human being, must worship him, even if it is the great power such as the kings of the earth and all peoples, princes and all rulers of the earth, both men, women, old and young, must praise God.
Nói một cách khác, mọi tạo vật, tất cả mọi tạo vật, kể cả con người hoặc tất cả cái tạo vật của thế gian này đều phải ngợi khen Đức Chúa Trời.
So in other words, all creatures, all of God's creation, even humankind, must praise God.
Nhà giải nghĩa Kinh Thánh Derek Kidner, khi ông nhìn về Chí Thiên 148, ông nói rằng là tác giả đã bắt đầu với thiên binh, rồi đi xuống qua các bầu trời, đến với những hình thể và loài vật đa dạng trên đất, và sau đó kêu gọi cái gia đình loài người, và cuối cùng là dân được chọn, lời kêu gọi ngợi khen đã hiệp nhất tất cả các công trình sáng tạo.
The Bible scholar Derek Kidner states, starting with the angelic host and descending through the skies to the very forms and creatures of the earth, then summoning the family of man and finally the chosen people, the call to praise unites the whole creation.
Ngày hôm nay con người ta phạm phải hai cái sai lầm to lớn đối với thiên nhiên, đối với cõi vũ trụ này. Thứ nhất là người ta tàn phá thiên nhiên để người ta thu lợi cho chính mình. Và thứ hai là người ta thờ lại những tạo vật thiên nhiên mà Đức Chúa Trời đã dựng nên. Trong khi đó thì Thi Thiên 148 nói rằng tất cả các tạo vật trong thiên nhiên này phải thờ phượng Đức Chúa Trời.
Today people make two great mistakes with nature. The first is destroying nature to profit themselves. And the second is worshiping nature which was created by God. In Psalms 148 says that every nature, even nature, must praise God.
Thật là đáng tiếc khi mà con người ngày hôm nay, rất nhiều người đang từ chối thờ phượng Đức Chúa Trời vinh hiển tối cao và tốt lành. Kinh Thánh dùng một chữ, đó là nhiều người đang tự làm nhục mình bằng cách thờ phượng những loài thọ tạo.
It is a pity that people have refused to worship the glorious, supreme and good God and debased themselves by worshiping created beings.
Roma đoạn 1 câu 22, 23 và câu 25 nói rằng họ tự xưng mình là khôn ngoan, con người tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc là của điểu, thú, côn trùng. Vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính tờ và hầu việc loài chịu dựng nên, thế cho đấng dựng nên là đấng đáng ngợi khen đời đời. Amen.
Romans chapter 1 states, claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animal and creeping things. Therefore, God gave them up in the lust of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, because they exchanged the truth about God for a lie and worship and serve the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen.
Và sự ngu dại nhất con người đã ngu dại khi đi thờ thần tượng không phải Đức Chúa Trời. Nhưng cái sự ngu dại nhất của con người đó là con người lại đi thờ phượng chính mình và lấy mình làm trung tâm.
And the most foolish thing about human beings is to worship themselves, putting themselves in the center of everything.
Gần đây tôi có đọc được một câu nói, có một người họ nói như vậy nè. Họ nói rằng trên thế giới này có nhiều loại cá, nhưng mà cái loại cá mà tôi thích nhất là cá gì? Là cá nhân tôi.
Recently I read a saying, there are many types of fish in the world, but the type of fish that I like the most is selfish.
Tôi chờ cô dịch ra được chữ này không?
Cảm ơn ông xã.
Quý vị biết không, một trong những cái điều đang làm hư hỏng đời sống cá nhân và cả xã hội của chúng ta ngày hôm nay, người ta gọi đó là chủ nghĩa tự luyến. Có nghĩa là nhiều người ngày nay chỉ sống vì mình, làm mọi điều vì ý muốn mình hay là vì sở thích của mình, tự mình làm nô lệ cho cái tôi và dục vọng của mình. Người ta gọi đó là chủ nghĩa tự luyến, tức là tự yêu mình.
One of the things that is ruining our personal life in society is narcissism. When many people today only live for themselves, do everything to satisfy their own desires or for their own interests, and become slaves to their own egos and lusts.
Nhưng rồi thì sẽ có lúc mà sự vinh hiển của Chúa Giêsu được bày tỏ một cách rõ ràng. Và khi đó thì Philip đoạn 2 câu 10 câu 11 nói rằng mọi đầu gối trên trời dưới đất bên dưới đất hãy đều quỳ xuống và mọi lưỡi đều xưng Giêsu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.
But then there will come a time when the glory of Jesus is clearly revealed, and then every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father.
Cho dù hiện nay con người vẫn còn chống nghịch Đức Chúa Trời và không ngợi khen Ngài, thì tác giả đã kết thúc thi thiên này bằng việc kêu gọi một thành phần không thể không ngợi khen Đức Chúa Trời, đó chính là Israel.
Even though right now people are still against God and do not praise Him, the psalmist ends his praise song by calling a people who cannot but praise God, that is, the Israelites.
Ở trong câu 14 nói rằng, Ngài đã tức cái sừng của dân sự Ngài lên, là sự ngợi khen của các thánh Ngài, tức là của dân Israel, là một dân ở gần bên Ngài. Hallelujah.
In verse 14, He has raised up a horn for His people, praise for all His saints. For the people of Israel who are near to him, praise the Lord.
Tại nơi đây, tác giả thi thiên 148 đã nói đến một cái lý do quan trọng để ngợi khen Đức Chúa Trời. Đó là Ngài đã chọn một dân tộc, đó là dân tộc Israel.
Here, the author of Psalm 148 mentioned an important reason to praise God, for he has chosen the nation of Israel.
Tác giả thi thiên 148 nói rằng Israel là một dân ở gần bên. Cái chữ gần bên chính là một cái từ ngữ được Lê Vi Ký đoạn 10 câu 3 dùng để mô tả mối quan hệ rất đặc biệt của các thầy tế lễ Aaron với Đức Giê-hô-va. Và trong Ruter đoạn 2 câu 20 thì đấy cũng là cái từ ngữ mà Naomi đã dùng để nói về Bô-ô giống như là người bà con gần có quyền chuộc lại sản nghiệp cho gia đình bà.
The author described Israel as near to. This is the word used in Leviticus chapter 10 verse 3 to describe the special relationship of Aaron's priests with Jehovah. And Naomi also used this word to talk about Boaz as a close relative who had the right to redeem her family's inheritance.
Israel không có gì đặc biệt giữa các dân tộc trên thế gian này.
Israel is nothing special among the peoples.
Thậm chí đối với tôi, dân Israel có một cái đặc biệt sau các dân tộc là một dân tộc rất là lì lợm, cứng cỏi và hung hăng.
Israel, in my opinion, they are very stubborn and very mean.
Thế nhưng chúng ta thấy một điều rằng giữa một cái thế giới rộng lớn này, Đức Chúa Trời đã chọn Israel để làm gì? Chúa chọn họ không phải bởi vì họ tốt, Chúa chọn họ trong ơn điện để họ trở nên một dân ở gần bên Ngài, trở nên dân sự của Ngài. Họ được biệt ra thánh để trở nên các thánh của Ngài, được làm người nhà của Đức Chúa Trời, được làm một dân tộc sống ở trong giao ước với Đức Chúa Trời.
But in the midst of this vast world, God chose Israel to become His people, a people who are near to Him, who are set apart to be His saints and to be included in God's household, who live in a covenantal relationship with Him.
Và rồi điều lớn lao mà Đức Chúa Trời làm cho Israel, Ngài chọn họ và sau đó Ngài trở thành đấng giải cứu cho họ. Kinh Thánh nói rằng Ngài đã cất cái sưng của dân sự Ngài lên.
And then the greatest thing that God did for the people of Israel was that He became their deliverer. He has raised up a horn for His people.
Cất cái sưng của dân sự Ngài lên nghĩa là gì?
What does it mean to raise up a horn?
Để có thể hiểu câu này, chúng ta phải trở về mà trả lời những cái câu hỏi rất là đơn giản. Tức là ai là người đã sáng tác Chi Thiên 148 hay Chi Thiên 148 được sáng tác trong cái giai đoạn nào?
To be able to understand this, we need to go back and look at who composed Psalms 148. Or in what period was it composed?
Chúng ta không biết ai đã sáng tác các thi thiên ngợi khen sau cùng này.
We don't know who composed these last praise songs.
Tuy nhiên, những nhà nghiên cứu kinh thánh người ta cho rằng năm cái thi thiên ngợi khen sau cùng này có thể đã được sáng tác vào thời kỳ của Ezra và Nehemi, tức là thời kỳ hậu lưu đài vào giữa thế kỷ thứ năm trước công nguyên.
However, some Bible scholars believe that the last five praise songs may have been composed during the times of Ezra and Nehemiah, the post-exile period in the middle of the 5th century.
Ở đây nói đến cái sừng. Sừng ở đây nó biểu tượng của quyền lực và uy nghi của một vị vua và một vương quốc. Và ở nơi đây dân Israel bị bẻ gãy hay là cất đi cái sừng, có nghĩa là họ đã bị tước bỏ quyền lực và vinh quang của một dân tộc hay là của một người.
Here the word horn is a symbol of a power and majesty of a king or a kingdom, and the image of the horn being removed means depriving the power and glory of a nation or a person.
Sưng của dân Israel đã bị bẻ gãy khi họ bị đánh bại một cách sỉ nhục qua hai cuộc lưu đày, vào năm 722 trước Chúa của vương quốc miền Bắc và năm 586 trước Chúa của vương quốc miền Nam.
Israel's horn were broken when they were humiliated through two exiles in 722 BC of the Northern Kingdom and 586 BC of the Southern Kingdom.
Và bây giờ khi họ không còn sự trông cậy vào bất cứ cái sức mạnh quân sự, hay họ không còn sự trông cậy nơi các liên minh ngoại bang nữa, thì đây là lúc họ nhận ra rằng đấng cứu rỗi của họ không phải là Syria, không phải là Ai Cập, không phải là bất cứ một liên minh nào hết, mà đó chính là Đức Giê-hô-va. Ngài đã mang họ về từ cuộc lưu đày, và do đó chính Ngài chứ không ai khác hết là đấng đã cất cái sưng của dân sự Ngài lên.
And now, when they are not able to rely on any military power or foreign alliances, they realize that their deliverer is none other than Jehovah, who brought them back to from exile, and He is the one who has raised up a horn for His people.
Và bây giờ sưng của họ là cái điều gì? Chính là sự ngợi khen của các thánh ngàn.
And now the horn is the praise of all His saints.
Dân Israel phải hết lòng ngợi khen Đức Chúa Trời, bởi vì họ là dân thuộc riêng của Ngài, là dân giao ước của Ngài.
The people of Israel must wholeheartedly praise God because they are His people, His covenant people.
Quý vị biết không, về phương diện tiên tri thì Thi Thiên 148 câu số 14 này nó mang một cái ý nghĩa tiên tri, bởi vì việc mà Đức Chúa Trời cất đem cái sừng của Israel lên nó không thể ám chỉ một vị vua, bởi vì triều đại của vua David đã chấm dứt khi mà vua Sê-đê-kia bị bắt và nhóm dân còn sót lại hiện tại không có vua.
In terms of prophecy, the fact that God raised up the horn for Israel cannot be referred to a king, because the reign of King David ended when Zedekiah was captured, and the remnants now had no king.
Tuy nhiên, chúng ta trở lại với Tân Ước và ánh sáng của Tân Ước sẽ giải thích cựu ước, và chúng ta thấy rằng Luca đoạn 1 câu 69 cho chúng ta có cái quyền áp dụng cái hình ảnh ở trong Thi Thiên 148 câu số 14 vào cho Chúa Giêsu Christ là con David, bởi vì Ngài là đấng duy nhất đủ tư cách ngồi trên ngai của vua David.
However, we need to reflect upon the New Testament to explain this Old Testament. In Luke chapter 1 verse 69 gives us the right to apply this image to Jesus Christ, the son of David, because he is the only one who is qualified to sit on the throne of David, as states in Luke chapter 1.
Như vậy, việc Đức Chúa Trời giải cứu dân Israel khỏi các tội mọi chính là hình ảnh của Chúa Giêsu cứu rỗi chúng ta khỏi tội lỗi.
Thus, the fact that God delivered the people of Israel from the yoke of slavery is the image of Jesus who saved us from sin.
Và nếu dân Israel có lý do để ngợi khen Đức Chúa Trời, thì chúng ta ngày nay càng phải hết lòng thờ phượng Đức Chúa Trời hơn cả dân Israel hàng vạn lần.
And if the Israelites had a reason to praise God the Father, we today must worship God all the more wholeheartedly.
Đức Chúa Trời không chỉ là đấng cứu rỗi của chúng ta, mà Ngài còn là đấng luôn luôn bảo vệ chúng ta, là đấng làm cho cái sừng của chúng ta được ngước lên.
God is not only our Savior, but also the one who always protects us, who makes our horns rise up.
Cuộc đời của chúng ta, gia đình của chúng ta và cả hội thánh chúng ta tại đây, chúng ta cũng đã trải qua nhiều thăng trầm và có nhiều người, nhiều gia đình hiện nay có lẽ đang ở cái điểm trầm hơn là thăng.
Our lives, our families and our church here have also experienced many ups and downs. There are many people, many families are now also experiencing a low point in their lives.
Có thể chúng ta đã từng đau đớn, đã thất bại, đã bị tổn thương, đã từng như dân Israel bị bẻ gãy cái sừng nó đi, và cái sừng của chúng ta đã từng bị bẻ gãy, đó có thể là danh tiếng của chúng ta, sự tự tin của chúng ta, hạnh diện của chúng ta hay là vị trí xã hội của chúng ta.
Maybe we have been in pain, experienced failure or hurt or have been hurt. Maybe we're like the Israelites, our horns have been broken and that affects our reputation, confidence, pride or social status.
Và cái điều bây giờ chúng ta cần làm không phải là chúng ta nỗ lực để chúng ta dựng lại cái sừng của mình, không phải là chúng ta nỗ lực để chúng ta gây dựng lại tất cả những gì chúng ta đã mất, nhưng ở tại nơi đây, chúng ta hãy trở lại với cái mục đích của sự hiện hữu của chúng ta, và mục đích của sự hiện hữu của chúng ta đó là ngợi khen Đức Chúa Trời.
And now what we need to do is not to make an effort to raise our horns, but to return to the purpose of our existence, which is praise the Lord.
Hãy dâng lên cho Chúa lời chúc tụng trong mọi hoàn cảnh. Hãy xem sự thờ phượng và ngợi khen Đức Chúa Trời là ưu tiên trong đời sống của chúng ta. Hãy xem sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là mục đích và là điều mà chúng ta, gia đình chúng ta và hội thánh chúng ta sẽ đeo đuổi và ưu tiên.
Let's bless God in all circumstances. Let's consider worshiping and praising God as priority one in our lives. Let's consider the glory of God as our primary purpose, something that we, our families, and our church will forever pursue.
Tôi trở lại với câu 13 để kết thúc bài chia sẻ sáng hôm nay. Câu 13 nói rằng cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va vì chỉ danh Ngài được tôn cao cả sự vinh hiển Ngài trỗi cao hơn trái đất và các tầng trời.
We return to verse 13 to conclude this. Let them praise the name of the Lord, for his name alone is exalted. His majesty is above earth and heaven.
Chúng ta có thể ngợi khen Đức Chúa Trời như thế nào?
How can we praise God?
Trong những câu trên, tác giả đã kêu gọi cả cõi vũ trụ, mặt trời, mặt trăng ngày ngợi khen Chúa. Quý vị có bao giờ đọc Kinh Thánh và nói rằng là Kinh Thánh này nó chỉ là những cái lời thơ vô nghĩa không? Bởi vì làm sao mà mặt trời, mặt trăng, bầu trời mà ngợi khen Đức Chúa được?
So the author states has called on the whole universe, the sun and the moon, to praise God. Is this just some nonsense lyrics? Have you ever questioned yourself when you read the Bible? How can the sky praise God?
Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng là những cái ông sáng tác những cái thi thiên này là những nhà thơ đầu óc bay bổng và viết những câu văn chương mà không có nghĩa gì không?
Have you ever questioned, ever think about, you know, these poets might be, you know, they're just the words out there. They just need to some fancy words to fill in the pages.
Những gì mà chúng ta đọc sáng hôm nay không phải là của một cái nhà thơ mơ mộng. Những gì mà chúng ta đọc sáng hôm nay là lời của Đức Thánh Linh.
What we read this morning is just not from any poet, but these are God's words.
Và Đức Thánh Linh đã trả lời cho chúng ta những cái câu hỏi trong Thi Thiên 148 qua Thi Thiên 19 câu 1 đến câu 6.
The Holy Spirit gave us the answer in Psalms 19 verse 1 to 6.
Ở nơi đó thì Thi Thiên 19 câu 1 câu 3 nói rằng các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời thì giải tỏ công việc tay Ngài làm, ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ, chẳng có tiếng, chẳng có lời nói, cũng không ai nghe tiếng chúng nó.
The first three verses states, the heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims his handiwork. Day to day pours out speech, and night and to night reveals knowledge. There is no speech, nor are there words whose voice is not heard.
Bầu trời làm sao có thể giảng khi mà bầu trời không có tiếng nói?
How can the heavens preach when it has no voice?
Và câu 4 cho đến câu 6 giải thích điều đó. Câu 4 câu 6 nói rằng bầu trời có thể giảng được chứ như thế nào? Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất và lời nói chúng nó truyền đến cực địa. Nơi chúng nó Ngài đã đóng trại cho mặt trời khác nhau người Tân Lan ra khỏi phòng quê chúc, vui mừng chạy đua như người giọng sĩ, mặt trời ra từ phương trời này, chạy vòng giáp đến phương trời kia, chẳng khi tránh khỏi hơi nóng mặt trời.
Verse 4 to 6 answers this question, how can the heavens preach when it has no voice? Their voice goes out through all the earth, and their words to the end of the world. In them he has set a tent for the sun, which comes out like a bridegroom leaving his chamber, and like a strong man runs its course with joy. Its rising is from the end of the heavens, and its circuit to the end of them, and there is nothing hidden from its heat.
Bầu trời đã rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, không phải bằng lời nói, nhưng là bày tỏ sự lạ lùng trong sự sáng tạo và đã sống đúng với những cái mục đích và quy luật mà Đức Chúa Trời dựng nên nó.
The sky has preached the glory of God not with words, but by expressing the wonder of creation and living according to the purpose and laws that God created it.
Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Chúa cho chúng ta có tiếng nói. Chúa cho chúng ta có tài năng để chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời qua lời nói, qua âm nhạc, qua hội họa. Nhưng trên hết mọi sự, chúng ta sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời bằng chính cuộc đời của chúng ta.
We thank God for giving us a voice and a talent to praise God through words, music, painting. But above all, we will praise God with our own lives.
Chúng ta và hội thánh của chúng ta phải bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời qua việc chúng ta chứng minh cho thế giới này rằng Tin Lành là quyền phép của Đức Chúa Trời đã biến đổi chúng ta và hội thánh chúng ta như thế nào.
You and I must express the glory of God by proving to this world that the gospel is the power of God.
Chúng ta và hội thánh của chúng ta phải bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời qua một cái đời sống yêu thương, bởi vì đây là mạng lệnh lớn nhất mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.
You and I must express the glory of God through the life, a life of love, because this is the greatest commandment that God gives us.
Chúng ta và hội thánh của chúng ta phải bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời qua việc thực thi đại mạng lệnh mà Chúa Giêsu đã giao cho chúng ta.
You and I must show the glory of God through the implementation of the great commission that Jesus has given us.
Và cũng giống như bầu trời vậy, chúng ta sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời một cách mạnh mẽ, công khai và không dứt.
And like the heavens, we will praise God strongly, openly and continuously.
Chúng ta, Chúa đã cho chúng ta ở đây 35 năm rồi, và trong lễ kỷ niệm 35 năm thành lập hội thánh của chúng ta hôm nay, thì tôi ao ước rằng tất cả chúng ta hãy quay về với lời kêu gọi của Thi Thiên 148, hãy ngợi khen Chúa.
We come to God and worship Him with a humble heart, and we've been here for 35 years to celebrate the 35th anniversary of the founding of our church today. Let us return to the call to psalm and praise God.
Hãy đến với Chúa và thờ phượng Chúa bằng cả tấm lòng khiêm cung, biết ơn Chúa, và trong những ngày tháng tới, xin Chúa cho chúng ta cùng hiệp với nhau, nhớ đến nhau, cầu thay cho nhau, nâng đỡ, khích lệ nhau, để rồi chúng ta sống đúng với điều Chúa muốn, sống cuộc đời yêu thương, vâng theo lời Chúa, làm mọi việc vì sự vinh hiển của Chúa và làm chứng nhân rao truyền phúc âm. Muốn thật hết lòng.
Come to God and worship Him with a humble heart. Be grateful to God and in the coming days, unite together. Remember each other, pray for each other, support and encourage each other so that we can live according to what God wants. Live a loving life, be obedient to God's word, and do everything for the glory of God, and be a witness to preach the gospel. Amen.
Xin kính mời thánh chúng ta cùng đứng lên. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa trong sự cầu nguyện. Và thì giờ này xin trân trọng kính mời mục sư Phan Văn Xuân, mục sư đầu tiên của hội thánh chúng ta tại nơi đây. Xin kính mời mục sư lên để cầu nguyện cho hội thánh, để nhắc nhở sứ mạng của hội thánh sống làm vinh hiển danh Chúa, rao truyền phúc âm.
Xin chúng ta hiệp chung để cảm ơn Chúa 35 năm cho đến ân sủng, sự thương xót và tình yêu tuyệt vời của Chúa cho chúng ta được đứng vào trong chỗ để nhìn xem vinh quang của Chúa, nhìn thấy sự thương xót của sự nhân từ của Chúa. Cảm ơn Chúa vì lời Chúa dạy chúng ta để biết đến với Chúa trong giờ phút này để dâng vinh quang cho Chúa. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên vũ trụ này, đã dựng nên chúng con là những tạo vật, dựng nên chúng con có môi miệng, có tâm hồn và biết dùng những điều mà Chúa ban cho để thờ phượng Chúa. Chúng con thuộc về những tạo vật mà Chúa đã dựng nên. Con cảm ơn Chúa 35 năm nhìn sự hình thành của hội thánh, để nhìn thấy sự bé nhỏ của mỗi chúng con, từ những mục sư tiền nhiệm các chấp sự, các công tác viên phụ, những lớp học kinh thánh, những ban nam giới, nữ giới, thanh niên nhi đồng trải qua suốt 35 năm. Những thăng những trầm, nói lên sự yếu đuối, sự bất toàn của chúng con. Nhưng mà nhìn thấy 35 năm đó, sau cùng là vinh quang, tình yêu và sự thương xót lạ lùng của Chúa trên hội thánh Sacramento này. Vì chính nơi đây, chương trình của Chúa, hội thánh Sacramento phải được dựng nên tại đây. Và chính chúng con được dư phần ở trong đó, để thấy sự hình thành, để thấy dân Việt Nam chúng con tại đây được cứu, nơi cơ hội để nhiều linh hồn được đến nơi đây, để trở nên con cái của Chúa, để có hy vọng, được dư phần trong những kẻ đứng trước mặt Chúa, để tôn ngợi, để ca ngợi về sự nhân từ, sự thương xót, sự nhân từ của Chúa. 35 năm là cơ hội để chúng con ca ngợi Chúa, nói lên sự thương xót của Chúa, sự nhân từ của Chúa. Chúng con là những con người bị loại bỏ trong trần gian này, là những kẻ được gọi là không cắt bì, những kẻ ngoại quyền công dân, không phải là dân Israel, nhưng mà ngày hôm nay trở nên dân Israel thuộc linh, những người được dự phần trong giao ước của Chúa, được thương xót để dự phần thờ phượng Ngài. Con cảm ơn Chúa, chúng con vẫn còn đứng lên để ca ngợi Chúa. Con cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con dự phần để học việc này, được đứng trong chương trình cứu rỗi của Chúa, được dự phần như những kẻ ca ngợi Chúa, của những người được Chúa dựng nên trong sự thương xót, trong sự nhân từ của Chúa. Con cảm ơn Chúa vì lời Chúa buổi sáng hôm nay qua tôi tớ của Ngài, để cho chúng con biết cách đứng một cách khiêm nhường để chúc tụng ca ngợi Chúa, vì Chúa là đấng đã dựng nên chúng con, để cho phép chúng con bước vào trong giao ước của Chúa, được đứng trong chỗ vinh quang phước hạnh của 35 năm của hội thánh tại đây, hình thành của hội thánh trong 35 năm trong chương trình cứu chuộc, trong sự thương xót của Chúa. Chúng con chỉ biết dâng lên Chúa lời hallelujah, ngợi khen, nguyện Chúa đứng trong chỗ cao trọng nhất ở trong mọi đời sống chúng con. Nguyện Chúa được vinh hiển. Nguyện mọi tâm lòng chúng con giờ này hướng về Chúa để dâng vinh quang cho Chúa. 35 năm là 35 năm nói về ân sủng, về nói về sự nhân từ, nói về sự vinh quang, nói về sự thương xót, nói về sự chữa lành, nói về cơ hội để phục vụ của Chúa, để chúng con biết đứng như thế nào, làm như thế nào trong những ngày sắp tới. Hội thánh này sẽ đứng vào chỗ để thờ phượng Chúa, để hầu việc Chúa, để dâng lời ngợi khen Chúa, để khiến cho nhiều người để qua chức vụ chúng con, qua những công việc chúng con, qua những lời nói chúng con, trao truyền về ân sủng, về sự thương xót, về sự chữa lành của Chúa, để hợp cùng với chúng con ca ngợi Chúa. Và con cảm ơn Chúa trong giờ này chúng con đứng trước mặt Chúa để ca ngợi Chúa, đứng trước mặt Chúa để cảm ơn Chúa, đứng trước mặt Chúa để hạ mình khiêm nhường và tôn xưng Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con, vì Chúa được vinh quang. Nguyện nỗi lòng cho con cúi xuống và tôn thờ Ngài, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.